quả chẳng gì không cùng tận. Đây là ý nghĩa của từ phổ, chẳng xả nhân địa, là hiền. Cái ý này là chỉ cho vị hậu phổ hiền, do Như Lai hóa hiền. Như Lai là nói từ chân tánh, chư Phật là nói từ chân tướng. Cho nên câu đầu tiên bảo là lễ kính chư Phật, câu thứ hai là xưng tán Như Lai, không hề nói là chư Phật. Chư Phật với Như Lai là hai nghĩa khác nhau. Chư Phật là nhìn từ chân tướng, nhưng Như Lai là nhìn từ chân tánh, chứ không phải chân tướng. Tương ưng với tánh đức thì xưng tán, không tương ưng với tánh đức thì không xưng tán. Cho nên nó có sự phân biệt một chút. Nói từ chân tướng, bất kể bạn là gì đi chăng nữa, chúng ta thấy điều được xưng là chư Phật đều phải lễ kính. Nhưng xưng tán có sức ảnh hưởng. Nếu như họ bất thiện, họ làm ra những điều toàn là tham sân si, mà ta cũng xưng tán họ, khiến người khác cũng tạo tham sân si, thế thì có tội rồi. Cho nên đi ngược với tánh đức thì không xưng tán, không nói gì hết, không để trong tâm. Nếu như tương ưng với tánh đức, với tam quy, năm giới, mười thiện, tương ưng với những điều này thì chúng ta xưng tán, không tương ưng thì không xưng tán. Đây chính là chỗ khác nhau giữa lễ kính với xưng tán. Cái này không thể không biết. Lễ kính dẫu họ là một kẻ ác nhân, ác là hành vi hiện tại của họ thôi, nhưng bổn tánh của họ vốn thiện, bổn tánh không bao giờ ác. Chúng ta lễ kính là lễ bổn tánh, xưng tán là từ sở tu xét trên hành nghiệp của họ. Họ là thiện tâm thiện hành, thiện nhân thiện quả thì chúng ta xưng tán, bất thiện thì không xưng tán. Đây có sự khác biệt. Còn sự cúng dường là bình đẳng. Người này ác nghiệp đa đoan, gặp phải cảnh khốn cùng, đổi khác không có gì lót dạ, chúng ta nên cúng dường cho họ. Vì thế cúng dường phải quản tu cúng dường người hiền. Kẻ ác gặp phải lúc cần giúp, chúng ta đều nên cúng dường cho họ, cúng dường một cách bình đẳng, không phân thiện ác. Những điều này chúng ta phải hiểu. Sám hối nghiệp chướng. Người hiện thời có một số người không thấu hiểu, đối với Phật Pháp cho rằng cầu siêu độ có thể giải quyết được vấn đề. Làm pháp sự cầu siêu độ, nếu như không chân thật sám hối, không cách gì tiêu trừ nghiệp nổi. Vì sao làm biết bao pháp hội, thậm chí còn đề xướng Phật thất, mười thất, một trăm thất làm xong rồi, nghiệp chướng vẫn chưa thể tiêu trừ. Nguyên nhân do đâu? Do không có sám hối. Chân thật sám hối, lợi ích liền đạt được. Chuyện này các vị từ trong đĩa mà thấy. Lão Hòa Thượng không có nghiệp chướng, bởi vì trong tâm của Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, không hề có tạp niệm, không có vọng tưởng, nên Ngài không có nghiệp chướng. Vì thế, Ngài có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ngài nói, lúc 20 tuổi, Ngài có chồng bị đau, bị em họ ăn trộm mất. Ngài cũng không biết ai lấy. Nên Ngài nguyền rủa người ta, ai mà lấy chọn bí của tôi, cầu cho người đó lỡ loát bệnh tật. Em họ của Ngài thật sự bị lỡ loát sanh bệnh, vì vậy dì của Ngài bèn đến tìm Ngài. Con đừng niệm nữa, em con thật sự lỡ loét đau đớn lắm rồi, không chia khỏi được. Ngài vừa nghe cũng sợ hết hồn. Ngài cho rằng niệm thì niệm thế thôi, chứ đành cho qua vậy. Ai ngờ lại thành sự thật thế này. Ngài vội vàng sửa lại suy nghĩ, xin khiến cho đệ đệ mau khỏe lại, xin cho đệ ấy mau chóng khỏe lại. Thế là 2-3 ngày sau, em họ của Ngài khỏe lại thật. Nhờ đó Ngài mới biết niệm lực không thể nghĩ bàn. Về sau, cả đời không dám chùa rủa ai nữa. Vì sao? Vì Ngài niệm rất linh, chứ không phải không linh, mà là linh thật. Vì sao? Vì Ngài dùng chân tâm, dùng tâm thanh tịnh. Hôm nay, chúng ta rủ người khác. Vì sao không linh? Cầu cũng không linh. Dẫu thiện hay ác đều không linh. Đó là do tâm chúng ta ô nhiễm quá nặng. Vọng tưởng, tạp niệm vô lượng vô biên. Ngay cả danh hiệu Phật cũng chẳng dễ gì vào đầu nổi. Trong tâm không có Phật, bản thân chúng ta hãy nghiêm túc rà soát thử là biết ngay thôi. Nghĩ thử xem, cả ngày từ sớm đến tối, lúc nào thì trong tâm mình có Phật? Bài công khóa sớm tối, trong tâm có Phật, vậy có mấy niệm là Phật? Công khóa sớm tối niệm A-di-đà Phật là dùng cái tâm gì? Tâm vọng tưởng hay tâm tạp niệm? Những tâm này cứ đang xen cùng với Phật hiệu, nó không thanh tịnh. Cho nên niệm Phật không đạt được lợi ích. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Không phải Phật không linh, là do chúng ta dùng sai tâm rồi. Hôm nay thời gian đến rồi, lần sau chúng ta sẽ giảng tiếp phần này. Chú giải của niệm lão hoàn toàn lấy từ kinh điển, cho nên chú giải của Ngài là tập giải. Ngài đã dùng 83 bộ kinh luận và 110 loại trước tác của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này. Vì vậy cái giải này gọi là tập giải, còn chú là tập chú. Không phải ý kiến riêng của Ngài. Ngày nay dùng cách này là có trí huệ. Chánh chuyện người khác phê bình, nói anh lấy tư cách gì mà chú giải kinh điển? Đây không phải chú của tôi, là trên kinh giải thích như vậy. Cổ Đại Đức giải thích như thế, mọi người sẽ không còn lời nào nói được nữa. Ở vào cái thời đại này, đố kỵ chướng ngại vô cùng nghiêm trọng, vì vậy nhất định phải biết cách né tránh, phải hạ thấp thái độ của mình hết mức có thể. Ta có suy nghĩ này, xem coi liệu người xưa có hay không. Có thì dùng của người xưa, đừng dùng ý riêng của ta. Đó chính là thời đại trước mắt. Học Phật như Pháp, học Phật tương ứng với hoàn cảnh trước mắt. Tránh việc người khác gây nghiệp, khiến cho người ta nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ, không khởi đố kỵ chướng ngại. Cho nên lão hòa thượng kiến tánh rồi, cái gì cũng biết nhưng không nói. Đó là chỗ cao minh của Ngài. cảnh giới của Ngài có người hiểu được. Không phải không có, có. Ngài có một số đồng tham đạo hữu, những đồng tham đạo hữu đó thường sống cùng Ngài, nên đều biết.